常用什么？
八丢特别，地獄黑天堂là từ tâm。Đầu vào của địa ngục là tham sân si, là ngay từ cuộc sống hiện tại. Còn đầu vào của thiên đường là từ bi hỷ xả. Bé công phu phần thần cứ vớt linh hồn từ địa ngục lên liên hoa tạng. Bé đưa họ lên đó, sau đó nhìn lại thì thấy địa ngục nhiều khủng khiếp phải không? Nhiều do vô minh của thiên hạ mà sinh. Khi du lịch sang Singapore, thấy họ sạch thế. Việt Nam sao lộn xộn thế? Có phải do trình độ thấp không? Do vô minh nên dân số địa ngục rất đông. Hội họ thường dĩ miệt mài làm việc đến bao giờ vệ sinh sạch sẽ địa ngục bây giờ? Hay ta đổi mới phương pháp một tí có được không? Tham sân si đường ray đưa ta đến địa ngục. Trí tuệ đưa ta lên thiên đường. Nếu ta dùng định lực mạnh mẽ của hội hòa thượng nhí, độ sinh cho những người đang cầm trong tay thế vận của thế giới, như các vị nguyên thủ quốc gia, các chủ tập đoàn đứng đầu. Nếu độ cho họ biết hướng chân thiện mỹ, bỏ xa tham sân si, vì họ là đầu mấy nên họ sẽ kéo đoàn tàu đi theo hướng đó. Thế là thế giới trở nên cực lạc là thiên đường thực tại, mà không phải truy tìm đâu xa, và sẽ ít người nhập hộ khẩu vào địa ngục. Hội hòa thượng nhí sẽ bớt tốn công đi dọn địa ngục, có phải không? Hội hòa thượng nhí độ sinh cho các ông tai to mặt lớn, quyết định đến chính sách quốc gia. Còn các hội viên khác của Hoa Sen Trinh Đá thì tùy định lực mà độ sinh cho người kề cận. Chúng ta cùng làm, cùng cộng hưởng, tạo cuộc tổng vệ sinh ngay trần gian này.
Bé Hạt Tiêu trả lời, còn chỉ đem những linh hồn đó lên tới A Di Đà Phật thôi chú ơi, hi hi. Trần Nhung 61.
Giá như bé làm hướng dẫn viên du lịch cho họ, lần một, vào ngày tối trời cho họ tham quan đủ 18 tầng địa ngục, cho họ suy ngẫm, kiểm tra lại, sám hối xong, nghỉ ngơi chút ít, đến hôm sau trăng tròn lại cho họ dạo chơi tí chút lên cõi Phật, thế là đang ở trong cực âm sang cực dương, là họ mê ngay và hiểu ra là phải hành xử sao cho đúng ngay mà.
Thầy Ti Bu trả lời, Ti Bu khi tìm ra phương pháp, thì việc đầu tiên là phải tìm ra ai là người đầu tiên làm theo. Và làm xong cái chuyện này, tất nhiên là cô Ba Học Nút. Ti Bu và cô Ba Học Nút cách nhau có 17 căn nhà. Ở trong cùng một xóm, cô đâu có biết là hàng đêm Ti Bu đi ngang qua nhà cô Ba Học Nút, mà không biết cách nào để tự giới thiệu mình. Và nhất là nhập đề cái vụ tu tập này nó ra làm sao? Vì không phải đường đột nhào vào nhà người ta và bổ ngực xưng tên là được đâu. Cái gì cũng phải có sự chín muồi. Không thế nào mà một người tôn trọng quyền tự quyết của bất cứ đối tượng nào mà lại xâm lấn người này người nọ, để mà ép buộc người này phải đi trên con đường mà mình đã vạch sẵn, cho dù đó là con đường của chân lý. Thuyết pháp sai thời thì nó tai hại hơn là có lợi, vì nhĩ nhất là người nghe sẽ lấy chỗ chà mà rượt. Sau bao năm chỉ chỏ cho bà con tu tập này nọ, Tỳ Bù mới nhận biết rằng một điều quan trọng là tất cả các chúng hữu tình đều có một cái thời gian được gọi là cửa sổ tâm linh. Cửa sổ này cũng có những biểu hiện của nó, nhưng phần đông đều không để ý. Ê, có đi thêm đứa con của thằng gì đó không? Nó khóc to lắm ông ơi. Ủa, nó có con rồi sao? Cửa sổ tâm linh báo động về việc sinh ra là khổ rất là rõ, mà chẳng có ai để ý. Mày có nhớ cái thằng gì đó nó hay nhậu với bọn mình tuần vừa rồi không? Thằng nào? Tao cũng xỉn quá, đâu có nhớ tên nó đâu. Nhưng nghe nói là khi nó về nhà thì ông già nó bị đứt gân máu. Hiện giờ đang nằm bệnh viện. Lại một lần nữa, cửa sổ tâm linh lại báo động về việc lão, bệnh và khổ. Rất là rõ ràng mà chẳng ai để ý. Tức thiệt á, tao nghiên cứu tử vi hàng ngày đó chứ. Nhưng ngay cả bây giờ, lấy lá số của nó ra thì ta cũng đâu có thấy lá số nói là ngày nay nó chết đâu.
Thêm một lần nữa, cửa sổ tâm linh lại báo động cho biết là
đời là vô thường và khổ, nhưng chẳng ai để ý tới. Ngoài ra, cửa sổ tâm linh cũng báo động cho biết là có cách để thoát khổ, nhưng cũng chẳng có ai để ý. Thằng em ông tu hay quá à. Nó giải đáp hầu hết những thắc mắc của người ta một cách rất là rõ ràng. Khen vậy rồi thôi. Chúc mừng trang nhà đã có nhiều người đọc. Khen vậy rồi thôi. Đặc biệt, đối với trẻ em, cửa sổ tâm linh sẽ khép lại khi những em này tới tuổi trưởng thành. Chỉ có những người nào bị ám ảnh bởi những cái báo động đỏ như trên thì mới thành tu sĩ thứ thiệt mà thôi. Rắn con hỏi,
nếu nói vậy là nếu không bị báo động đỏ thì tu cũng không thành thứ thiệt hả chú?
TNT trả lời, đừng quên là bạn bị ám ảnh. Từ ám ảnh là một cái gì đó theo bám bạn từ lúc bạn thức cho đến lúc bạn ngủ, nó không bao giờ rời xa tâm trí bạn giây phút nào cả. Và trở thành một thứ báo động đỏ khẩn cấp, bức thiết. Báo động đỏ đây ý là bạn có thật sự bận tâm đến chuyện đó một cách tha thiết và nghiêm túc không đó. Nếu như bạn thấy nó là vậy đó, nhưng không làm bạn thắc mắc hay quan tâm, thì sẽ không lưu lại trong suy nghĩ của bạn điều gì cả. Ví như chúng ta hàng ngày vẫn thấy người khác chết đó chứ, nhưng chúng ta chỉ là ngậm ngùi trong giây lát, rồi lại quên ngay và có cảm tưởng như chuyện đó còn lâu lắm hay còn xa lắm mới tới mình, nên chẳng có gì phải lo nghĩ. Cửa sổ tâm linh lại báo động cho biết là đời là vô thường và khổ, nhưng chẳng ai để ý tới. Ai cũng biết là con người rồi cũng phải chết, nhưng có mấy ai thắc mắc rằng chết rồi con người sẽ đi về đâu? Cũng như ai cũng thương xót cha mẹ khi cha mẹ trăm tuổi. Ai cũng giọt ngắn giọt dài thương nhớ, ăn năn đủ thứ. Nhưng rồi, mấy ai nghĩ xem cha mẹ mình đi về đâu? Trên đường xuống tiền, đai, âm u lạnh lẽo ấy. Ai là người dìu dắt từng bước chân già nua chập chọn ấy? Làm sao mình có thể đưa mẹ đi qua những nơi tăm tối ấy đây? Cái chết mang mẹ, mang cha, đi về đâu trong đất trời vô định này? Nếu những câu hỏi ấy cứ dày vò bạn, thôi thúc bạn đi tìm đường để dẫn dắt cha mẹ mình về nơi tiên cảnh với Phật, thì bạn đã thật sự thấy được báo động đỏ mà bạn cần phải khẩn cấp và khẩn thiết làm. Còn nếu cái thương tiếc chỉ dừng lại ở mức độ khóc than, ôi thôi, thế là hết rồi, và chấm hết sau cái màn hạ huyệt, thì bạn cũng chưa chạm phải cái báo động đó là thế nào cả. Báo động đó, đó là mức độ ám ảnh đến khẩn thiết và cần thiết ở mỗi người. Nhìn nhận ra vấn đề quan trọng như thế nào đối với mình, khi mình lao vào một công việc bằng tất cả tâm huyết và sức lực, thì đó là mình làm thiệt chứ đâu thể giả được. Cũng như trong cuộc sống, người ta vắt óc tìm ra cách kiếm tiền, người ta đầu tư vốn liếng để làm ăn, thì mình gọi đó là một người làm ăn thật thụ, chứ không phải giỡn đâu, và gọi họ là kinh doanh thứ thiệt đó. Thì trong vấn đề tu hành cũng vậy, khi những người họ nhận ra được cái báo động đó, thì họ lao đầu vào, dùng hết năng lực và tâm huyết của mình để đi tìm cho ra cái mà họ muốn tìm. Như nhà buôn hăng say tìm tiền vậy đó, chính cái hăng say đó làm họ trở thành tu sĩ thứ thiệt là vậy đó. Cái gì đi từ đam mê mãnh liệt, từ tâm mình tha thiết thì đó là thứ thiệt cả. Khi mà tâm trí bạn bị ám ảnh bởi báo động đó, thì bạn như có một cái động lực thôi thúc bạn đi tìm kiếm cái mà bạn đang tha thiết mong mỏi. Còn nếu cũng tu nhưng không có một cái lực hay một cái sự ám ảnh đến đam mê, đến cháy bỏng, thì khó mà thành được thứ thiệt được là vậy đó. Vì trong người đó không có được cái năng lượng hừng hực của sự đam mê, họ chưa thấy được. Nếu thiếu điều đó trong đời sống của họ, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa và trống rỗng. Và chuyện đó mà cần thiết trong đời họ, như hơi thở, và họ không thể sống thiếu nó phút giây nào được hết. Họ quay quắt khi bị mất nó, và họ hoảng sợ khi không có nó trong cuộc sống của mình. Thì đó là tu sĩ thứ thiệt với sự ám ảnh của những báo động đỏ đến quay cuồng.